là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dắt dao lòng xót thương.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với sự hiện diện của cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết trên. Tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ. Tôi chẳng muốn. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dắt dao lòng xót thương.
Hôm nay thứ năm, sau Chúa Nhật tuần thứ 4, mùa chay. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ 5, mùa chay. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng chúng tôi thinh lặng và suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý vị.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-sen, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mùa chay là dịp của sám hối và trở về. Tuy nhiên, để việc sám hối của chúng ta thực sự có hiệu quả, chúng ta cần nhận ra con người thật của mình. Và Chúa của mình là ai? Chúa của mình là đấng nào? Chính vì thế, ngay Chúa Nhật đầu mùa chay, Hội Thánh đã mời chúng ta tuyên xưng lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa duy nhất. Bước sang Chúa Nhật thứ hai mùa chay, lời Chúa nhắc bảo chúng ta đặt trọn niềm tin của mình vào Đức Kitô, đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ ba kêu mời chúng ta thật lòng sám hối trở về với Thiên Chúa, bởi lẽ Ngài là người cha nhân hậu, đang chờ đợi chúng ta trở về, như chúng ta đã cùng nhau suy niệm trong Chúa Nhật thứ bốn vừa qua và trong Chúa Nhật thứ năm tuần sắp tới đây, có thể coi như Chúa Nhật cuối cùng của mùa chay, lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, thật lòng thống hối để xứng đáng nhận ra ơn tha thứ của Chúa. Vì thế, phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ năm mùa chay gợi lên sự tha thứ có sức mạnh giải thoát. Phải đoạn tuyệt với quá khứ để mà hướng đến một cuộc sống mới. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách tiên tri Isaiah chương 43 từ câu 16 đến câu 21, qua ngôn sứ Isaiah, Đức Chúa loan báo rằng Ngài sẽ thực hiện những điềm thiêng dấu lạ để giải thoát dân Ngài khỏi cảnh giam cầm ở Babylon. Quên đi quá khứ ô nhục, nước hàng sống sẽ tuôn trào trong miền đất khô cằn. Và trong bài đọc thứ hai, trích thư Thánh Phaolô gửi Philippe chương 3 câu 8 đến câu 14. Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, Thánh Phaolô rút ra một bài học vĩ đại: đoạn tuyệt quá khứ gắn bó với luật Môi-sen để kết hợp với chỉ một mình Đức Kitô, đấng cứu thế thời đại của ân sủng. Và trong bài tin mừng hôm nay, trích từ Phúc Âm Thánh Gioan chương 8 từ câu 1 đến câu 11, thuật lại cái câu chuyện người phụ nữ ngoại tình có nguy cơ bị ném đá. Khi tha thứ cho chị, Đức Giêsu giải phóng chị khỏi tội lỗi và mở ra một cuộc sống mới. Thứ nhất, tình trạng của người phụ nữ, một quá khứ nặng nề. Người phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị kéo đến trước đám đông để xét xử. Theo luật Môi-sen, tội ngoại tình phải bị ném đá chết. Theo sách Lê-vi chương 20 câu 10, bà bị bao vây bởi những con mắt khinh miệt và những lời kết án. Chị hoàn toàn bất lực, không thể bào chữa, không có hy vọng gì thoát thân. Chị bị trói buộc bởi quá khứ tội lỗi và bị xã hội loại trừ. Nhưng giữa bầu không khí của sự kết án, Chúa Giêsu lại không lên án, trách móc hay xét xử mà im lặng. Ngài cúi xuống viết trên đất. Hành động này cho thấy Chúa muốn hướng cái nhìn của mọi người ra khỏi người tội lỗi, ra khỏi tội lỗi của người phụ nữ và quay vào chính lương tâm của mình. Điều số 2, sự tha thứ của Chúa Giêsu giải thoát khỏi quá khứ. Trước sự thúc ép của đám đông, Chúa Giêsu nhẹ nhàng nói: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá ném trước đi. Một sự thinh lặng nặng nề bao trùm, từng người một lặng lẽ rút lui, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất. Không ai dám ném đá vì chính họ cũng mang trong mình những lỗi lầm. Cuối cùng chỉ còn lại Chúa Giêsu và người phụ nữ. Chúa nói: tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Thôi, chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa không dung túng cho tội lỗi, nhưng người tha thứ để người phụ nữ được giải thoát khỏi quá khứ và hướng đến một cuộc sống mới. Điều số 3, hướng đến một cuộc sống mới. Sau khi được tha thứ, người phụ nữ không còn bị ràng buộc bởi quá khứ nữa. Chúa Giêsu không chỉ tha thứ tội lỗi mà còn mở ra cho bà một cơ hội đổi mới cuộc đời. Lời mời gọi đừng phạm tội nữa không phải là một mệnh lệnh áp đặt mà là một lời khích lệ đầy yêu thương để bà bước vào một cuộc sống mới trong ân sủng và tự do. Trong năm thánh này, giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ bất kể quá khứ của chúng ta ra sao. Tha thứ không chỉ xóa bỏ tội lỗi mà còn mở ra con đường mới cho chúng ta bước đi. Hãy sống trong lòng thương xót của Chúa và cũng hãy biết tha thứ cho người khác. Câu chuyện này không chỉ nói về người phụ nữ mà còn nói về mỗi người chúng ta. Chúng ta đôi khi cũng bị ràng buộc bởi quá khứ, bởi lầm lỗi và mặc cảm. Nhưng Chúa không muốn chúng ta sống trong sự dằn vặt. Người mời gọi chúng ta đứng lên, từ bỏ tội lỗi và bắt đầu một cuộc sống mới. Lạy Chúa Giêsu, con rất sợ bị bắt quả tang đang phạm một tội nào đó nghiêm trọng. Nhưng lạy Chúa, có tội nào chúng con phạm mà Chúa lại chẳng thấy và không hay biết? Xin cho chúng con biết bỏ đi những mặt nạ giả dối, những việc đạo đức hình thức bề ngoài nhằm che đậy những tội ác trong tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn sống tình yêu thương và trở nên những chứng nhân tình thương của Chúa trước mặt người đời. Lạy Chúa, nếu Chúa đã không lên án kẻ có tội, không chấp nhận những điều chúng con sai lỗi, thì xin cũng giúp chúng con tránh kết án tha nhân. Khi thấy anh chị em con sai lỗi, xin cho con biết tự xét mình trước đã và tu sửa lỗi của mình trước, rồi mới đủ uy tín để giúp sửa lỗi của anh chị em con. Bây giờ, xin cho con biết khôn ngoan để nói đúng lúc và đúng phương pháp, hầu chu toàn bổn phận, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, như kinh thương người đã dạy. Amen.
Giọt nước mắt ăn năn biết bao nhiêu lỗi lầm, một đời con vương mang sẽ đau lòng yêu thương Thiên Chúa. Giọt nước mắt ăn năn nhưng thoáng chốc vô tâm, bước chân con lầm lỡ đánh mất tình cha yêu thương. Giờ đây con thong hối ăn năn tội lỗi vong ân, ngày dài chìm trong bóng tối lãng quên lòng Chúa đợi mong. Cầy trong cha nhân ái xót thương thân con mòn hèn, lỡ lầm trong yêu đuối xin thứ tha tội con một đời. Cuộc sống lắm bon chen cuốn quay thân phận người, ngày dài trong hoang mê ngất say tìm quên trong vui thú. Giọt nước mắt ăn năn những năm tháng phôi pha, sống xa ơn tình Chúa khăng khít niềm vui lụy trần. Giọt nước mắt ăn năn biết bao nhiêu lỗi lầm, một đời con vương mang sẽ đau lòng yêu thương Thiên Chúa. Giọt nước mắt ăn năn nhưng thoáng chốc vô tâm, bước chân con lầm lỡ đánh mất tình cha yêu thương.
chiêng trong bóng tối lãng quên lòng Chúa đời mong. Cầy trong cha nhân ái xót thương thân con mòn hèn lờ lầm chồng yếu đuối, xin thứ tha tội con một đời. Cuộc sống lắm bon chen cuốn quay thân phận người, ngày dài trong hoang mê ngất say tìm quên trong vui thu. Giọt nước mắt ăn năn những năm tháng phôi pha, sông xa ơn tình Chúa khăng khít niềm vui lụy trần. Giọt nước mắt ăn năn cầy trong lòng thương xót Chúa, giọt nước mắt ăn năn xin thứ tha tội con một đời. Giọt nước mắt ăn năn cầy trong lòng thương xót Chúa, giọt nước mắt ăn năn xin thứ tha tội con một đời. Giọt nước mắt ăn năn xin thứ tha tội con một đời.
Xin thứ tha tội con một đời. Bài thánh ca giọt nước mắt ăn năn của Hoàng Hương được Quốc Duy trình bày. Chúng ta vừa lắng nghe và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Theo chương trình, giờ đây là phần học hỏi phụng vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, lần trước chúng ta đã nói về dấu thánh giá. Đâu là điều căn bản khi chúng ta cầu nguyện hoặc là khi chúng ta lãnh nhận bất cứ bí tích nào. Bảy phép bí tích, trước khi lãnh nhận bí tích chúng ta phải làm dấu nhân danh cha và con và thánh thần. Đó là dấu thánh giá. Rồi sau đó chúng ta thưa Amen. Chúng ta cũng đi qua cái ý nghĩa của chữ Amen. Thế thì ngày hôm nay, một cái khuôn mẫu cầu nguyện thứ hai đã là kinh lạy cha. Kinh lạy cha là một kinh nguyện căn bản của người Kitô hữu. Và ngay từ thời cổ thời, thì khi học đạo, người dự tòng đã được trao bản kinh lạy cha như một bản cương lĩnh để học cách thức cầu nguyện. Chúng ta còn giữ được nhiều bản giải thích kinh lạy cha từ thời các giáo phụ. Thì các sách giáo lý cũng dành một phần để giải thích ý nghĩa của lời kinh do Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Truyền thống này vẫn được duy trì nơi sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo từ số 2759 cho đến 2865. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu ba điểm. Thứ nhất là về lịch sử, sau là về nội dung và về ý nghĩa. Thế thì nhất về phần lịch sử. Lịch sử của kinh lạy cha có thể được nghiên cứu dưới hai khía cạnh. Thứ nhất là về cái nguồn gốc và cái lưu truyền sau đó. Thế thì cái nguồn gốc, ngoài chúng ta chỉ thấy kinh lạy cha nó trong hai phiên bản, theo Thánh Matthew ở chương 6, câu 9, câu 13 và một cái phiên bản thứ hai ngắn hơn theo Thánh Luca từ chương 11, câu 1 đến câu 4. Thế thì hai cái bản văn này nó có những khác biệt về nội dung và nó cũng được lồng vào trong những cái bối cảnh xuất xứ khác nhau. Bản văn của Thánh Matthew được đặt trong cái bài giảng trên núi, trong cái bối cảnh những lời giáo huấn về các việc đạo đức nói chung và việc cầu nguyện nói riêng. Bối cảnh của Thánh Luca thì lại khác. Các môn đệ đến xin Chúa Giêsu dạy cái cách cầu nguyện và sau khi chứng kiến thấy Chúa đắm chìm trong việc cầu nguyện, họ ước ao xin được Chúa để dạy cái kinh nghiệm sống thân tình với Thiên Chúa Cha. Và đồng thời họ cũng muốn nêu bật cái sự khác biệt với nhóm môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả. Thế thì dưới khía cạnh phê bình bản văn á, thì nhiều nhà chú giải Thánh Kinh đặt ra cái câu hỏi, phải chăng Kinh Lạy Cha do chính Chúa Giêsu dạy các môn đệ hay là do hai thánh sử Matthew và Luca thảo ra? Nếu là do chính Chúa dạy thì đâu ai dám tự tiện mà sửa đổi. Mặt khác, nếu Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ một bản kinh thì tại sao Thánh Marco không có và Thánh Gioan cũng không ghi lại? Phải chăng Đức Giêsu chỉ dạy từng câu lẻ tẻ rồi Thánh Matthew và Thánh Luca đúc kết lại thành một bản văn để tóm tắt cái cốt yếu giáo lý của Chúa Giêsu? Thì thêm vào đó, các học giả còn nêu ra một cái khía cạnh khác để đối chiếu hai bản văn đó, đó là về phía độc giả. Matthew viết cho Kitô hữu gốc Do Thái, họ đã quen cầu nguyện rồi, bây giờ cần phải hướng họ cầu nguyện theo tinh thần mới của tin mừng, vượt qua cái tính vụ lệ lề luật của nhóm biệt phái. Còn Luca viết cho các tín hữu dân ngoại trở lại, cho nên phần đông đã tham dự vào những cái hình thức cúng tế đình đám, họ chưa được huấn luyện để cầu nguyện cá nhân đàm đạo thân tình với Thiên Chúa. Họ cũng cần học hỏi để biết kiên trì cầu nguyện. Thì cả hai hạng độc giả khác nhau giải thích phần nào cái sự khác biệt trong cái cách hành văn và một số những từ ngữ nơi hai mẫu Kinh Lạy Cha này. Và xét theo lưu truyền do nguồn gốc của Kinh Lạy Cha như thế nào, dù cái nguồn gốc của Kinh Lạy Cha có như thế nào thì các Kitô hữu cũng đã sớm sử dụng trong cầu nguyện. Qua sách Didache vào cuối thế kỷ thứ nhất thì chúng ta biết rằng các tín hữu đó đọc Kinh Lạy Cha này một ngày ba lần mỗi ngày, tựa như là các tín đồ Do Thái họ đọc Kinh Shema ba lần mỗi ngày. Ngoài ra, cái bản kinh này còn được kéo dài với một vinh tụng ca là bởi vì quyền năng và vinh hiển thuộc về Cha đến muôn đời. Thế thì Kinh Lạy Cha đã trở thành một cái đề tài giáo huấn cho các dự tòng cũng như đề tài cho các sách chú giải tin mừng và khảo luận thần học về cầu nguyện của Kitô giáo. Thế thì chúng ta sẽ xét về nội dung của Kinh Lạy Cha. Hôm nay chúng ta chỉ cần xét về cái câu mở đầu mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta chỉ xét cái câu mở đầu này thôi. Chữ Cha, dù dưới công thức ngắn gọn của Luca hay công thức trang trọng của Matthew, chúng ta có thể nêu bật tính cách độc đáo của cái kinh nguyện ở cái cách xưng hô với Thiên Chúa là Cha, Abba trong tiếng Aram. Thì trong Cựu Ước, mặc dù có những đoạn nói đến Thiên Chúa đã nhận Israel là con hoặc ở nhà vua tượng trưng cho dân tộc, nhưng Israel không dám gọi Thiên Chúa là Cha trong kinh nguyện. Trái lại, khi cầu nguyện, Đức Giêsu luôn xưng hô với Thiên Chúa là Cha, và người cũng dạy các môn đệ hãy theo gương mình, tuy biết rằng mối cái tương quan giữa Thiên Chúa và người không hoàn toàn y hệt như mối tương quan giữa Thiên Chúa và các môn đệ được. Điều số 2, Cha chúng con. Bản văn của Luca mở đầu với một tiếng xưng hô đơn giản, Cha, Cha ơi, có vậy thôi. Còn lối hành văn gọn gàng mang cái tính cách tự phát này xem ra trung thực với giáo huấn của Đức Giêsu hơn. Tuy nhiên, xét về nội dung tư tưởng thì Matthew cũng không khác gì mấy so với Luca. Lạy Cha của chúng con. Đây là tính cách thân mật với Thiên Chúa, không đưa đến cái thái độ lãnh đạm đối với tha nhân. Trong phần thứ hai của Kinh Lạy Cha, các lời xin đều bao gồm cái tình liên đới với tha nhân, này bánh này, sự tha thứ này, sự giải thoát khỏi cám dỗ này. Có lẽ vì vậy mà Matthew đặt thêm cha chúng con ngay từ đầu để nhắc nhở cái chiều kích cộng đoàn của kinh nguyện. Người tín hữu cầu nguyện như là một phần tử của gia đình, con cái cùng một cha. Có ý kiến cho rằng lạy cha chúng con nhằm nói lên cái sự khác biệt giữa Đức Kitô và các môn đệ khi nói đến mối liên hệ với cha. Đức Giêsu là con Thiên Chúa theo bản tính, và các môn đệ trở thành con nhờ tin vào Đức Giêsu và trở nên anh em với người. Cái thuật ngữ cha chúng con muốn nêu lên sự khác biệt đó. Duy Đức Giêsu mới có quyền sử dụng lối xưng hô cha của tôi mà thôi, cha của thầy. Thế, để hiểu rõ thêm cái ý nghĩa vừa rồi, thiết tưởng nên nhắc đến cái cuộc tranh luận giữa các nhà chú giải thánh kinh về sự mặc khải Thiên Chúa là cha. Xưa nay nhiều người vẫn quan niệm rằng Đức Giêsu đã mặc khải cho toàn dân biết rằng Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người. Từ đó nảy ra cái tình liên đới giữa toàn thể nhân loại với nhau. Tuy nhiên, có những nhà chú giải đòi xét lại tư tưởng ấy. Theo lại, Tân Ước nói đến Thiên Chúa là cha, thân phụ của Đức Giêsu mà thôi. Các tín hữu được thông phần vào tình phụ tử nhờ được kết nạp vào thân thể của Đức Kitô. Và đây là một đặc ân dành riêng cho những ai mà Đức Kitô muốn mặc khải cho mà thôi. Cha ở trên trời. Lạy cha chúng con ở trên trời. Thì cái cụm từ cha trên trời gặp thấy nhiều lần nơi Matthew dưới hai hình thức cha ở trên trời. Và các giáo phụ đã giải thích rằng cái cụm từ ở trên trời nó không ám chỉ về nơi chốn đâu. Nói chúng ta ở trên trời, chúng ta đừng nghĩ đến ở một chỗ nào nó có định hình như không gian của chúng ta nhìn ở trên sao hỏa hay là trên mặt trăng hay là trên đâu, không có. Nhưng muốn nêu bật cái tính cách siêu việt của Thiên Chúa. Tình cha của Thiên Chúa, cha của Thiên Chúa khác hẳn với cái tình cha trên đời này. Thiên Chúa là cha theo nghĩa rất độc đáo. Ngài chăm sóc hết mọi người. Ngài quan phòng lo lắng yêu thương cho hết mọi người. Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ lành và người dữ. Ngài thấu suốt những tâm tình thầm kín. Ngài biết hết những nhu cầu của con cái. Và Ngài cũng cho con cái hay hãy cư xử theo mẫu mực của cha. Và hơn thế nữa, một đặc trưng của Thiên Chúa mà Đức Giêsu muốn mặc khải cho nhân loại là cha trên trời yêu thương gần gũi những kẻ nhỏ bé. Mặt khác, khi cầu nguyện, người Kitô hữu được mời gọi hãy ngước mắt lên cao hướng về cha trên trời. Tuy rằng cha không xa xôi gì, cha ở ngay trong tâm hồn của chúng ta, đọc thấy tư tưởng thầm kín của ta. Và Thánh Augustino cho rằng cha ở trên trời có nghĩa là ở giữa các thánh. Từ đó lời cầu xin này gói ghém trong với cái, chúng ta cầu nguyện với cái lòng ước muốn để nên thánh, để Chúa chiếm ngự tâm hồn chúng ta. Vậy tóm lại, cha trên trời vừa nói lên vừa tính cách thân mật gần gũi, vừa nói lên cái tính cách siêu việt cao vời. Và từ đó chúng ta được khuyến khích hãy tiến lại gần Thiên Chúa với tâm tình tin tưởng, phó thác. Tuy dù chúng ta cũng cần chuẩn bị để thay đổi não trạng, hòa hợp với tầm cỡ của Thiên Chúa. Vì thế con tim chúng ta cần được Thánh Linh, Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, ngõ hầu có thể đón nhận lòng lân tuất của Chúa Cha, kể cả khi chúng ta không phù hợp với những tính toán nông cạn của mình. Lần sau chúng tôi sẽ tiếp tục đến ba cái lời cầu xin đầu tiên mà chúng ta xin ý cha thể, vâng, danh cha, rồi nước cha và ý cha. Xin chào quý ông bà anh chị em.
sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi.
Tiếp tục chương trình tuần này là phần gương sống đức tin. Tối nay chúng ta cùng nghe một câu chuyện được trích trong nhật ký truyền giáo của cha Pio Ngô Phúc Hậu. Câu chuyện có tựa đề Gọi cá mè.
Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân xa.
Năm 1945, mình đi tu làm chú tiểu tại nhà xứ Vĩnh Lộc, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. Thứ tư lễ cho năm 1946, mình thấy các thầy kẻ dạng tập trung về nhà xứ rất đông. Thầy Nhã, thầy Tài, thầy Viêm, vân vân. Nhà xứ vui như lễ hội. Cha già cố phấn khởi như chưa từng thấy. Ngài nói, các cậu xuống ao, kéo lưới bắt cá mè làm gọi, đãi các thầy một bữa.
Vâng ạ, xin cha già cho phép chúng con đi lấy quần đùi đã ạ.
Chúng mình nhảy tùng xuống ao, gạt bèo, giăng lưới, đập nước. Vọc nước quậy bùn là thú vui của tụi mình. Một thú vui được chấp thuận, được khích lệ. Sướng ơi là sướng. Bữa cơm chay hôm ấy trở thành bữa cơm thịnh soạn nhất trong năm. Cha già cố và các thầy ăn uống phủ phê. Còn tụi mình thì không thích ăn và cũng không được phép ăn. Trẻ con không ăn gỏi cá bao giờ. Đùa giỡn thì sướng hơn.
Kể xong câu chuyện, không thấy ai thắc mắc gì. Ai nấy đều cười vui vẻ. Ai cũng biết rằng luật chỉ cấm ăn thịt, chứ không cấm ăn cá. Không ai phát giác ra rằng ăn gỏi cá, một món ăn thịt soạn nhất, như thế là vi phạm tinh thần luật một cách trầm trọng và nhân danh luật để vi phạm luật. Mình lấy sách lễ Roma đọc lại lời nguyện nhập lễ để thấy mục đích của việc ăn chay kiêng thịt.
Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay, hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Mình đọc thêm lời tiền tụng mùa chay thứ hai. Cha muốn chúng con dùng việc hãm mình để cảm tạ Chúa. Nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng và giúp nuôi dưỡng những người thiếu thốn, để chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa.
Như vậy rõ ràng mục tiêu của việc ăn chay kiêng thịt chỉ là rèn luyện ý chí nhờ việc khắc khổ trong vấn đề ăn uống và tiêu xài, đương đầu và thắng các trước cám dỗ, đồng thời có thêm tiền bạc giúp đỡ người nghèo. Như vậy là cha già cố của mình đã đánh mất toàn bộ tinh thần ăn chay kiêng thịt bằng bữa gỏi cá năm ấy. Nhưng nói cho cùng thì cha già cố của mình cũng vô tội. Vậy ai là người có lỗi trong vụ vi phạm luật? Phải quy trách nhiệm cho ông làm luật. Cái lối trình bày luật hình thức mà quên tinh thần luật ấy, mình đã hấp thụ ngay trong lớp thần học. Chính thầy mình đã dạy rằng ăn vịt lộn ngày kiêng thịt là không vi phạm luật. Vì vịt lộn khi còn ở trong trứng thì chỉ là trứng, chứ không phải là vịt. Khi trình bày cái vỏ luật, thầy mình đã quên không tham chiến tinh thần luật mà đã lạc xa mục tiêu của luật.
Nghĩ lại chuyện xưa, mình mắc cỡ quá chừng. Từ nay mình sẽ nói với anh em dự tòng, tân tòng và cả đạo dòng một cách giản dị rằng ngày kiêng thịt thì ăn kham khổ, ngày ăn chay thì ăn ít thôi. thắng cái thèm và cái đói để thắng cái yếu đuối. Trong những ngày ấy, chỉ nên ăn rau mà thôi. Ăn kem khổ như thế sẽ dành ra được chút tiền để san sẻ cho người nghèo.
Tuyệt nhiên mình không nhắc gì đến việc ăn vịt lộn, không phải là ăn thịt vịt. Ăn lương ếch chiên bơ, không lỗi luật kiêng thịt. Mình phải trả lại tất cả những thứ đó cho thầy mình. Những thứ đó không thể là hành trang của người truyền giáo. Rườm rà đến chịu không nổi, kền cà đến đi không được, phức tạp đến lầm đường lạc lối.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con dâng kính Ngài, là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, nhưng con đi từng bước vững tin vào Ngài. Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới.
Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe lại phần hướng dẫn xét mình trước khi xưng tội. Giữ ngày Chúa Nhật. Tôi có ý bỏ lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc không? Tôi có đi lễ trễ vì lơ là không? Tôi có ra về sớm khi thánh lễ chưa kết thúc không? Tôi có khó chịu hay không thèm nghe linh mục giảng không? Vân vân.
Mẹ, thảo kính cha mẹ. Tôi có kính trọng hay vâng lời cha mẹ không? Tôi có khinh chê hay bỏ bê cha mẹ không? Tôi có không thăm xót cha mẹ khi đau yếu, tàn tật, già cả không? Tôi có thiếu bổn phận với người phối ngẫu hay con cái không? Tôi có làm gương xấu cho gia đình không? Với con cái, tôi có thiếu chăm sóc những nhu cầu cần thiết cho chúng không? Tôi có không để chúng được học đạo hay lãnh nhận các bí tích không? Tôi có để chúng được phép lơ là bổn phận giữ đạo không?
Chớ giết người. Tôi có phá thai hay khuyến khích người khác phá thai không? Tôi có thi hành việc phá thai hay buôn bán thuốc phá thai không? Tôi có làm hại hay làm tổn thương đến thể xác người khác hay không? Tôi có dính líu tới hay giết người hay không? Tôi có ước muốn cho người khác chết không? Tôi có ý định tự tử hay trợ giúp người khác tự tử không? Vân vân.
Chớ làm sự dâm dục. Tôi có trung thành với lời hứa hôn nhân qua tư tưởng hay hành động không? Tôi có bất cứ hành động tình dục nào ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân không? Tôi có sử dụng bất cứ phương pháp ngừa thai hay ngừa thai không tự nhiên không? Tôi có phạm tội thủ dâm không? Tôi có ấm ức những tư tưởng không trong sạch, ước muốn tình dục với người khác không? Tôi có xem phim hay chương trình xếp vào hạng khiêm dâm không?
Đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.
Các ngày lễ trong tuần. Chúa Nhật cuối tuần này là Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy là lễ thường mùa chay. Và Chúa Nhật sau đó là Chúa Nhật lễ lá.
Thông báo, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng tư, cầu nguyện cho việc sử dụng những công nghệ mới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc sử dụng những công nghệ mới không thay thế những quan hệ giữa con người, nhưng tôn trọng phẩm giá và giúp họ vượt qua những khủng hoảng của thời đại chúng ta.
Lời hay ý đẹp. Anh em đi cầu nguyện để trở thành lửa, một ngọn lửa sống động, lan truyền nhiệt tâm, ánh sáng.
Khấn bát nhật phục sinh và kính lòng thương xót Chúa trong năm thánh. Thiên Chúa yêu thương con người tội lỗi. Tình yêu ấy đã được thể hiện trọn vẹn qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, khi Ngài hiến dâng mạng sống để ban ơn cứu độ và hòa giải con người với Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã thiết lập ngày lễ lòng thương xót Chúa vào Chúa Nhật ngay sau lễ phục sinh. Đặc biệt hơn nữa, năm nay là năm thánh 2025, cũng mời gọi chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa qua ơn toàn xá được Giáo hội trao ban khi chúng ta đến tham dự thánh lễ kính lòng Chúa thương xót vào chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, do Đức Cha Tô-ma Nguyễn Thái thành chủ tế.
Đồng thời, Trung tâm Công giáo sẽ tổ chức tuần khấn bát nhật vào trước thánh lễ 8:30 sáng từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2025. Chúa Nhật lòng kính lòng thương xót Chúa. Trong tuần bát nhật, tất cả các ý khấn nguyện sẽ dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình chúng ta là con cái Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo tại Việt Nam.
Kính mời quý ông bà, anh chị em sớm gửi các ý khấn về Trung tâm Công giáo và cùng đến tham dự các thánh lễ, cũng như hợp ý cầu nguyện cho các ý khấn trong tuần bát nhật này. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo tại Việt Nam, đặc biệt Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, cầu bầu cho những ý khấn nguyện của chúng ta.
Thánh thần hằng luôn canh tân cho một trời đất mới đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên. Đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.
Lịch giải tội mùa chay năm 2025, vào lúc 7 giờ tối tại Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang vào ngày thứ Hai, mùng 7 tháng 4. Cộng đoàn Westminster có hai ngày thứ Hai và thứ Tư, ngày mùng 7 và ngày mùng 9 tháng 4. Cộng đoàn St. Barbara thứ Tư và thứ Năm, ngày 9 và 10 tháng 4. Và tĩnh tâm mùa chay năm 2025, Cộng đoàn Thánh Linh thứ Ba và thứ Tư, ngày mùng 8 và mùng 9, 6 giờ tối thánh lễ và 7 giờ giảng thuyết. Cộng đoàn Costa Mesa thứ Sáu, ngày 11 tháng 4, lúc 6 giờ 15 ngắm và 7 giờ giảng thuyết.
Ăn chay kiêng thịt theo giáo luật 1251 và 1252, các tín hữu từ 14 tuổi trở lên buộc phải kiêng thịt, và các tín hữu từ 18 tuổi cho đến 60 tuổi buộc phải ăn chay và kiêng thịt trong ngày thứ tư lễ tro. Tuy nhiên, những ai đau yếu không buộc phải giữ. Luật ăn chay cho phép được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít đi. Ngoài ra, giáo hội kêu gọi các tín hữu kiêng thịt các ngày thứ Sáu trong mùa chay. Ba việc làm truyền thống trong giáo hội Công giáo vào mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 257. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 257 trong 2 ngày 17 và 18 tháng 5 2025. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng Trung tâm Công giáo, ghi danh từ thứ Hai đến thứ Năm 9 giờ 30 a.m. đến 4 giờ p.m. và thứ Sáu đến Chủ nhật 9 giờ 30 a.m. đến 10 giờ 30 a.m. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 13 tháng 5 năm 2025.
Tĩnh tâm của Cộng đoàn Thánh Linh. Kính mời Cộng đoàn Dân Chúa tham dự hai buổi tĩnh tâm mùa chay vào thứ Ba và thứ Tư, ngày 8 và ngày 9 tháng 4, do Linh Mục Thomas Hà Quốc Dũng, dòng Chúa Cứu Thế thuyết giảng với chủ đề Trái tim người. Thánh lễ lúc 6 giờ tối và thuyết giảng lúc 7 giờ.
Đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Ôi Thiên Chúa, Ngài là đấng nhân hậu.
Tiếp theo là phần tin giáo hội, tin từ Vatican. 24 giờ cho Chúa lần thứ bảy của năm thánh hy vọng. 500 linh mục thừa sai lòng thương xót đã tham dự 24 giờ cho Chúa từ chiều ngày 28 tháng 3 năm 2025 tại đền thờ Thánh Andre ở Roma. Các linh mục đã tham dự cử hành sám hối và lãnh nhận ơn tha tội qua bí tích hòa giải. Nghi thức phục vụ này do Đức ông Graham Bell, Phó Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng hướng dẫn với chủ đề Ngài là hy vọng của con. Lời sắc tín trích từ Thánh Vịnh 71 được Đức Francisco chọn cho nghi thức sám hối 24 giờ cho Chúa lần thứ bảy trong năm thánh hy vọng. 500 linh mục từ khắp các giáo phận trên thế giới mang theo khát vọng hòa giải, chứng nhân của một đức tin được ôm ấp niềm hy vọng đổi mới. Các thừa sai lòng thương xót quy tụ trong thinh lặng và cầu nguyện.
Trong bài giảng thánh lễ ngày năm thánh dành cho các thừa sai lòng thương xót ngày 30 tháng 3 năm 2025, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella khuyến khích các linh mục trở thành những người cha giải tội, mở rộng trái tim và tâm trí để chào đón người đến với chúng ta và đi tìm những người vẫn còn xa cách giáo hội, nhắc lại tình yêu của người cha thương xót phục hồi phạm giá cho đứa con hoang đàng. Ngài nói, tình yêu quên đi tội lỗi và sự tha thứ đưa chúng ta hướng thẳng đến tương lai.
Suy tư về dụ ngôn người cha thương xót trong phúc âm Thánh Luca, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói rằng, chúng ta giống người con thứ, đòi thừa kế vì muốn tự do, tự chủ, tự tồn tại. Nhưng hậu quả là thất bại. Bởi vì xa Thiên Chúa và nhà vua người là giáo hội, chúng ta sẽ đi theo con đường dẫn chúng ta đến những điều vô ích, đến việc sử dụng những suy nghĩ phù phiếm và xa cách với nguồn tình yêu. Chúng ta cũng giống người con cả, cảm thấy tức giận và ganh ghét. Khi em mình trở về, chúng ta cũng muốn được điều gì đó cho những năm tháng phục vụ trung thành đến mức nhầm lẫn việc phục vụ cách nhưng không và biến nó thành vũ khí chống lại Chúa. Chúng ta chưa hiểu được giá trị của sự tương quan mật thiết với Chúa.
Đối với các linh mục, Đức Tổng Giám mục Fisichella nhấn mạnh rằng khi chúng ta quen với thánh chức của mình, mọi thứ trở nên hiển nhiên, lặp đi lặp lại, và chúng ta không thông nhận được cảm giác hiệp thông với Chúa. Nếu chúng ta nhận chức được ân sủng được ban cho chúng ta để luôn ở bên người mỗi ngày, thì cuộc sống linh mục của chúng ta sẽ là sự biểu lộ rõ ràng tình yêu của Chúa Cha. Vì lý do này, chúng ta được kêu gọi kiên trì với Chúa để chia sẻ mọi sự với Ngài. Ngài mời gọi các linh mục hãy học tình phụ tử của Chúa Cha trong dụ ngôn và biết hướng mắt nhìn về phía xa để thấy ngay sự hiển diện của những người ở xa và đang đến gần. Phải ngay lập tức từ bỏ sự thiển cận trong suy nghĩ và hành vi để mở rộng trái tim và tâm trí để có thể đón chào niềm nở mọi người đến với chúng ta.
Hơn nữa, cũng giống như người cha chạy đến gặp con mình, linh mục không ngồi trong tòa giải tội, nhưng biết đến gặp con mình khi con còn ở xa, vì ông đã nhận ra con mình đã trở về nhà. Và trong vòng tay dành cho người con tội lỗi, chúng ta hiểu được tình yêu quên đi tội lỗi và sự tha thứ đưa chúng ta nhìn thẳng vào tương lai để sống thật tốt. Người cha cũng bày tỏ lòng kiên nhẫn đối với người con trưởng, không phải bằng cách la mắng, nhưng hướng dẫn anh dấn thân hơn. Đó là những nhận ra rằng tình yêu thay đổi cuộc sống, rằng sự tha thứ khôi phục lại một cuộc sống mới, rằng chia sẻ là hoa trái của lòng quảng đại đã được ban cho chúng ta.
Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Fessisala kết luận, hai người con phải nhận ra rằng họ là anh em và cùng nhau trở về nhà cha, vì chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể mang lại tình yêu vĩ đại của Chúa Cha. Không ai có thể ở ngoài nhà cha. Cuộc sống vô nghĩa là một hình phạt, với sự hòa giải trọn vẹn và toàn diện. Mỗi anh em có thể khám phá lại rằng họ là những người con. Mỗi thừa sai lòng thương xót là một công cụ đặc biệt của ơn hòa giải. Họ có nhiệm vụ nhắc nhở mọi người như Chúa Giê-xu đã sống với dụ ngôn này. Tình yêu của Thiên Chúa bao la biết bao và khác biệt biết bao.
Tin tổng quát từ Á Châu. Công giáo Miến Điện kêu gọi ngừng bắn để cứu trợ các nạn nhân động đất. Sau trận động đất kinh hoàng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Miến Điện Myanmar, Đức Hồng Y Charles Mangbo đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch để có thể cứu trợ các nạn nhân động đất.
Theo số liệu chính quyền Miến Điện công bố, trận động đất hôm 28 tháng 3, 2025, tâm chấn gần Sagaing, miền trung Miến Điện đã khiến ít nhất 1.700 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương, 300 người mất tích. Còn số nạn nhân trên thực tế được ước tính sẽ còn tăng nhiều. Tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 6 vùng bị tàn phá nghiêm trọng nhất do động đất.
Sagaing có khoảng 300.000 người cư ngụ nằm bên bờ sông Avyayawada, là một trung tâm tôn giáo với các chùa chiền Phật giáo. Thành phố này đã từng là kinh đô của Hoàng gia Miến Điện trong 5 năm, từ năm 1760 đến 1764. Trận động đất lần này đã gây ra sự tàn phá một khu vực rộng, bao gồm 5 thành phố khác: Mandalay, Yangon, Napi Idol, Bago, Magway và một số khu vực của Bang Shan. Các địa điểm tôn giáo, trường học, bệnh viện, đường xá, sân bay, cơ sở hạ tầng, điện và viễn thông đã bị hư hại hoặc bị phá hủy nghiêm trọng.
Trước tình cảnh thương này, Đức Hồng Y Charles Amugo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Miến Phiến kêu gọi: chúng tôi khẩn thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức từ tất cả các bên trong cuộc xung đột để đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo thiết yếu bởi các nhà tài trợ trong nước và quốc tế được an toàn và không bị cản trở. Lệnh ngừng bắn này là điều cần thiết để giải quyết nhu cầu cần thiết về thực phẩm, vật tư y tế, nơi trú ẩn và bảo vệ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và cuộc xung đột kéo dài.
trong tay Chúa. Chúa ơi, tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa. Chúa ơi, trọn niềm tin thắng.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin nhận lời cầu nguyện của chúng con cho tất cả những nạn nhân động đất tại Miến Điện, cho tất cả những nạn nhân của chiến tranh, của nghèo đói. Và xin giúp mỗi người cho chúng con biết cảm thông trước những đau khổ của anh chị em, trước những lỗi lầm của anh chị em, để xứng đáng được Chúa yêu thương tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em và gia đình anh chị em đêm nay được bằng an.
Amen.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa. Chúa ơi, tháng năm xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa. Chúa ơi, trọn niềm tin thắng. Chúa luôn yêu thương quan phòng, chớ che dẫn gì.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Sống Đức Tin của Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange, phát thanh trên làn sóng 1480 AM của Đài Radio Bầu Sa. Và mỗi thứ năm hàng tuần, chương trình hôm nay được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Mãi mãi Chúa là